Chúng ta vui mừng học sách Roma bữa nay bắt đầu đoạn 10. Nghĩa là chúng ta có sự tăng tiến. Chúng ta cảm ơn Chúa vì nó đi chiều sâu càng thêm cho chúng ta hôm nay học về sự thiếu mất công bình, động tới những khía cạnh của đời sống của chúng ta đối với những người chưa tin, đối với chúng ta trong sự hiểu biết về sự công bình của Chúa, đối với sự cung ứng mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên chúng ta trước hết đến với Chúa và xin Chúa đem lời của Chúa tràn đầy trong lòng của chúng ta, một cách chinh phục chúng ta và thay đổi chúng ta. Lạy Chúa, chúng con hôm nay tuyên bố sự vui mừng của chúng con trong lễ đạo của thập tự giá Chúa và sự thay đổi của quyền năng thay đổi của Chúa trên đời sống của những người được tin. Chúng con đến với lời của Chúa sáng hôm nay, biết rằng lời của Chúa là lời linh nghiệm thay đổi lòng của những người nghe và đem chúng con vào trong chỗ nhận biết Chúa Giêsu, sống động trong Chúa Giêsu, đáp ứng với Chúa Giêsu, thờ phượng Chúa Giêsu và hầu việc Ngài. Chúa giúp lời của Chúa sáng hôm nay để đi vào lòng của chúng con, để chúng con nghe hiểu và làm theo. Sự vinh hiển của Chúa trở thành sống động trong chúng con, để đáp ứng với Chúa tràn ngập trong chúng con một sự vui mừng, một sự dấn thân và một sự thờ phượng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi bắt đầu với lại cái phần giảng bài, tại vì có lần trước tôi quên, có người bị hơi bối rối. Nên chúng ta bắt đầu giảng bài rồi chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết. Hôm nay chúng ta học về sự thiếu mất công bình trong bốn câu kinh thánh rất là sâu nhiệm mà chúng ta sẽ thấy. Và ở đây sứ đồ Phaolô đang tiếp tục nói về vấn đề nhận biết sự công bình của Chúa và về vấn đề dân Do Thái không nhận biết sự công bình. Ở đây nói về dân Do Thái nhưng mà những nguyên tắc áp dụng cho tất cả mọi người chúng ta. Ông nói về cái tấm lòng của người của sự đáp ứng, đó là cầu nguyện cho sự cứu rỗi của dân Do Thái. Tấm lòng, nói về tấm lòng cầu nguyện cho sự cứu rỗi của dân Do Thái. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Ông chỉ ra sự thất bại của dân Do Thái và thất bại của tất cả những người không tin, đó là không phục với sự công bình của Chúa, không phục sự công bình của Chúa. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng xuất sáng với Đức Chúa Trời, nhưng lòng xuất sáng đó không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Và thứ ba là sự cung ứng của Chúa ban cho sự công bình ở trong Đức Giêsu Christ, tức là sự cung ứng là đấng Christ qua luật pháp, đấng Christ qua luật pháp. Câu số 4, vì đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Như vậy chúng ta thấy hôm nay học về sự thiếu mất sự công bình, dân Do Thái không nhận biết sự công bình. Tấm lòng của đối với những người chưa tin, những người như dân Do Thái thì cầu nguyện cho sự cứu rỗi. Thứ hai, lý do của sự thất bại đó là không phục sự công bình của Chúa, và sự cung ứng của Chúa, giải quyết của Chúa ban cho đó là đấng Christ qua luật pháp. Và chúng ta đã học trong đoạn số 9 những lần trước thì cũng quen thuộc một lần nữa với lại cái chiều hướng của sự suy nghĩ của sứ đồ Phaolô và cách trình bày của ông. Ông giải quyết vấn đề cái câu hỏi rằng có một sự sai trật của dân Do Thái là họ không tin Chúa và họ không còn được giữ ở trong cái chương trình của Chúa nữa. Thì như vậy lời Chúa sai trật, thì ông bắt đầu từ nơi cái điểm đó và ông chứng minh nguyên cả cái lẽ đạo về sự chọn lựa của Chúa trong sự cứu rỗi. Ông nói là lời Chúa là lời chân thật bởi vì nó được ban cho dân Israel thật, chứ không phải là dân Israel sanh hạ bởi xác thịt. Và dân Israel thật là như là con cái của lời hứa, và con cái của lời hứa là trên cái căn bản của sự chọn lựa tể trị của Đức Chúa Trời. Sự chọn lựa tể trị của Đức Chúa Trời là sự chọn lựa của sự công chính, bởi vì nó nương dựa trên căn bản của sự thương xót của Chúa. Và vì trên căn bản của sự thương xót của Chúa cho nên Chúa là Đức Chúa Trời có toàn quyền ban cho sự thương xót đó, bởi vì nó nối kết với lại cái mục đích của sự vinh hiển của Chúa. Và sự ban cho của Chúa thì ban cho cả người Do Thái lẫn người ngoại, cho tất cả những người nào đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Và đó là lẽ đạo mà chúng ta đã học qua. Và sứ đồ Phaolô đã chỉ ra đó là khi Chúa chọn lựa sự thương xót thì Chúa chọn những người mà gọi là những bình thương xót cho sự vinh hiển để làm cái công việc của Chúa mà chúng ta thấy như trong câu 23 của đoạn số 9. Chúng ta đọc trở lại, đó là để làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển. Tức là những bình thương xót này Chúa chọn sẵn và để cho sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói là sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra qua cả cái sự phán xét của Chúa lẫn sự thương xót của Chúa. Cho nên ông tiếp tục dẫn vào trong cái lẽ đạo về sự hiểu biết này. thì ông chỉ ra về vấn đề Chúa bày tỏ sự chống nghịch của Chúa, và ông đặt để cái sự thương xót song song với lại cơn thịnh nộ ở trong phần Kinh Thánh mà ông trích dẫn từ sách Esai câu 27 tới câu 29. Còn Esai nói về dân Israel mà kêu lên rằng dầu số con cái Israel như cát dưới biển, chỉ có một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi, vì Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất. Lại như Esai đã nói tiên tri rằng nếu Chúa vạn quân chẳng để lại một cái mầm của dòng giống chúng ta, thì chúng ta đã trở nên như thành Sodom và giống như thành Gomorrah vậy. Ông nói là trong cái sự đoán xét của Chúa và sự thương xót của Chúa, hai điều đó song song, thì chúng ta thấy rằng một số rất lớn những người đáng lẽ có sự hiểu biết thì là đi vào trong sự hư mất, chỉ có một phần nhỏ còn sót lại mà thôi được cứu. Thì ông dùng cái chữ sót lại đó là cái, một cái nhóm là sau khi đã bắt đầu với một cái nhóm lớn, nhưng có một điều xảy ra sai trật với nhóm đó, chỉ còn sót lại một số nhỏ. Và khi ông dùng ở trong câu số 29 thì ông đã chẳng để lại một cái mầm, thì cái số nhỏ là một số rất nhỏ, chỉ còn lại như một cái mầm mà thôi. Nghĩa là ở đây cái sự phán xét của Chúa được bày tỏ ra một cách hết sức là bao gồm tất cả những người chống nghịch và không tin, và chỉ có một số còn sót lại mà thôi. Và ông nói là cái sự phán xét đó là một cái sự phán xét hết sức là nhanh chóng. Chúa làm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất. Sự phán xét đó là sự phán xét toàn vẹn và đi một cách nhanh chóng. Và nếu mà không có sự thương xót của Chúa, nếu mà Chúa không để lại một cái mầm, thì tất cả chúng ta đều trở nên như thành Sodom và giống như thành Gomorrah vậy. Nghĩa là tất cả chúng ta đều xứng đáng cho sự phán xét của Chúa, sự tiêu hủy của cơn phán xét của Chúa thì toàn vẹn như là với thành Sodom và Gomorrah, trừ ra là Chúa để lại cho một cái mầm, để ra một số còn sót lại. Thì đó là cái điểm nhận biết rằng cái số bày tỏ của bình đáng thương xót là một số rất ít trong số rất đông những người ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa. Những cái bình đáng giận sẵn cho sự hư mất thì đó là những số rất là đông. Nhưng mà Chúa bày tỏ cả hai, trong sự phán xét lẫn sự thương xót, vì sự vinh hiển của Chúa. Và sứ đồ Phaolô đi vào trong cái khía cạnh của sự phán xét đó và chỉ ra cho chúng ta cái lý do tại sao của những người được hư mất, bị hư mất, và những người được cứu. Thì ông nối kết với lại cái vấn đề sự công chính của Chúa bằng đức tin. Thì chúng ta thấy điều đó trong câu số 30 cho tới câu số 33. Ông nói vậy nên chúng ta sẽ nói làm sao dân ngoại chẳng tìm được sự công bình, thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi đức tin. Còn như dân Israel tìm luật pháp của sự công bình thì không đạt đến luật pháp ấy. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, như có chép rằng, này ta để tại Siôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã. Hễ ai tin đến thì khỏi bị hổ thẹn. Ông đưa ra hai cái khía cạnh một lần nữa để song song với nhau, để chúng ta thấy được sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ. Trong đoạn số 9, khi ông trả lời câu hỏi rằng tại sao chỉ có một số người Do Thái nhỏ còn sót lại được cứu mà thôi, thì câu trả lời là bởi vì Chúa chọn một số nhỏ, Chúa chọn một số ít để bày tỏ cái sự thương xót của Chúa. Nhưng mà khi tới phần này thì ông đưa ra một cái khía cạnh về cái khía cạnh của sự đáp ứng của con người. Đó là ông nói là dân ngoại được cứu bởi vì sao? Vì họ đáp ứng bởi đức tin. Dân Israel không được cứu bởi vì sao? Vì họ không đáp ứng bởi đức tin. Cho nên ông đem hai cái khía cạnh đó chung lại với nhau. Những người được cứu là những người được Chúa chọn. Và cái sự chọn lựa của Chúa được bày tỏ ra, cái kết quả của sự chọn lựa của Chúa bày tỏ ra là những người đáp ứng đó sẽ đáp ứng bởi đức tin. Nghĩa là cái khía cạnh sự chọn lựa của Chúa là khía cạnh nhiệm màu chỉ có biết được ở trong tấm lòng của Chúa mà thôi. Chỉ có một mình Chúa biết được là Chúa chọn ai. Chúng ta không biết là Chúa chọn mình hay không. Trừ ra đó là cái khía cạnh của sự chọn lựa đó được bày tỏ ra trong đời sống thực nghiệm của chúng ta bằng đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Cho nên ông đưa hai cái khía cạnh đó ra và cho chúng ta thấy rằng dân ngoại sở dĩ được cứu rỗi là bởi vì họ đáp ứng với lẽ đạo tin lành bởi đức tin. Còn dân Do Thái thì vì vấp phải hòn đá ngăn trở, vì không chấp nhận Đức Giêsu Christ và trở thành làm cho bị vấp ngã bởi vì Chúa, cho nên họ không nhận được sự cứu rỗi bởi vì không đến với Chúa bởi đức tin. Thì ông tiếp tục cái khía cạnh của sự sa ngã của người Do Thái đó và dẫn chúng ta vào trong cái phần bài học của chúng ta hôm nay. Đó là dân Do Thái không nhận được nhận biết sự công bình và cái những cái khía cạnh đối diện với cái sự sai trật hư mất của người Do Thái. Thì ông đưa ra thứ nhất là tấm lòng để cầu nguyện cho người Do Thái. Thứ hai, cái lý do của sự sai trật của họ đó là họ không phục sự công bình của Chúa. Và thứ ba, sự cung ứng dẫn trở lại trong đức tin, đó là Đấng Christ qua luật pháp để đem tới xưng những kẻ công bình trong đức tin từ nơi Chúa. Cho nên chúng ta bắt đầu phần của chúng ta trong cái khía cạnh về tấm lòng đối với những người chưa tin, tấm lòng cầu nguyện cho sự cứu rỗi của dân Do Thái. Trong câu số nhất của đoạn số 10, sứ đồ Phaolô viết về tấm lòng của ông một cách hết sức là đơn giản nhưng hết sức là sâu nhịn. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu. Ông đang đi vào trong một cái khía cạnh của sự đáp ứng của tấm lòng của chúng ta đối với cái lẽ đạo của sự tể trị toàn vẹn của Chúa, sự chọn lựa toàn vẹn của Chúa. Và ông chỉ ra cái tấm lòng phải có đối với những người chưa được cứu trong sự liên hệ với sự chọn lựa của Chúa là như thế nào. Khi bắt đầu ở đoạn số 9 thì sứ đồ Phaolô cũng bắt đầu với một cái khía cạnh nối kết với cái sự sai trật hư mất của người Do Thái. Và ông chỉ ra cái tấm lòng của ông. Rồi bây giờ trong cái chỗ nói về đức tin của người Do Thái không có, bởi vì họ đã vấp ngã bởi hòn đá ngăn trở, thì ông cũng chỉ ra cái tấm lòng của ông. Cho nên ông đang thiết lập những cái nguyên tắc của sự đáp ứng, và ông dùng chính mình ông làm một cái mô hình, một cái điều để minh họa cái nguyên tắc mà Chúa đang muốn thiết lập và đang muốn sống động trong đời sống của những người có Chúa, để đáp ứng với những khía cạnh của sự hư mất của những người chung quanh. Thì sứ đồ Phaolô bắt đầu với câu là hỡi anh em, tức là ông đang nói với lại các tín hữu ở tại hội thánh ở thành phố Roma, thì ông đang kêu gọi họ để mà họ có thể nhìn vào những nguyên tắc này để cùng đi với ông trong cái chỗ đáp ứng với những người chưa tin như một cách đáng có ở trong Chúa. Và ông dùng một cái chữ với nhiều cái sự thân thương để nối kết cái điều ước ao của ông, đó là tất cả mọi người cũng được bước vào trong cái sự liên hệ ở trong Chúa. Hỡi anh em, và ông trình bày rồi chúng ta là có cái sự liên hệ, chúng ta có sự thông công, chúng ta có sự nối kết ở trong Chúa. Nhưng mà anh em nhớ rằng có những người chưa được tin, chưa có Chúa, chưa vẫn còn ở bên ngoài, thì tâm lòng của chúng ta đối với họ như thế nào? Thì ông đang kêu gọi hội thánh để nhìn vào cái trách nhiệm của mình đối với những người chưa tin. Dù là chúng ta vừa mới học xong đó là sự tin Chúa thực sự đến từ sự chọn lựa tể trị của Chúa, nhưng mà trong cái khía cạnh của sự chọn lựa tể trị đó, nó được thi hành qua cái sự đáp ứng bởi đức tin. Cho nên cái chỗ đứng của hội thánh, cái chỗ đứng của con nhân Chúa là những người tin Chúa, thì cái trách nhiệm như thế nào, tấm lòng như thế nào, sự đáp ứng như thế nào với những người chưa tin, đó là điểm mà ông đang muốn trình bày. Và sứ đồ Phaolô đang trình bày ở đây với tất cả những cái sự thành thật tuôn đổ của tấm lòng của chính mình ông. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu. Sứ đồ Phaolô muốn các tín hữu ở tại Roma và cũng như các tín hữu ở tại Anaheim sáng hôm nay đi chung một cái con đường để đáp ứng trong cái nguyên tắc mà Chúa muốn thiết lập với tất cả mọi người đối với những người chưa tin Chúa. Đặc biệt là đối với cái lẽ đạo sự chọn lựa của Chúa, bởi vì ông thấy được cái nguy hiểm ở trong cái chỗ chúng ta đáp ứng với cái lẽ đạo là Chúa chọn lựa. Khi chúng ta nói rằng Chúa chọn lựa tất cả và sự cứu rỗi không tùy thuộc trên con người, thì chúng ta cầu nguyện làm sao, chúng ta đáp ứng như thế nào? Thì đó là điểm mà ông thấy được cái vấn đề. Thì như chúng ta nói là sứ đồ Phaolô thiết lập trong đoạn số 9 là cái sự cứu rỗi hoàn toàn tùy thuộc nơi sự tể trị của Chúa, sự ban cho của Chúa, tùy theo sự thương xót của Chúa. Chúng ta tóm tắt ở trong câu số 16. Vậy điều đó tức là vì sự cứu rỗi và sự chọn lựa của Chúa chẳng bởi người nào ao ước hay là người nào buông ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Hoàn toàn tùy theo Đức Chúa Trời thương xót, nó không tùy thuộc nơi tất cả sự cố gắng của con người, cảm xúc của con người hay là sự buông ba công việc của con người, hoàn toàn nơi sự thương xót của Chúa và sự ban cho của Chúa mà thôi. Thì rõ ràng nó có những cái vấn đề nguy hiểm sẽ liên hệ tới cái lãnh đạo đó. Và sứ đồ Phaolô đang đụng tới những cái khía cạnh này, thì nó có hai cái khía cạnh của những sự nguy hiểm này. Sự nguy hiểm đầu tiên là trong cái khía cạnh của đầu óc, của sự suy nghĩ, của sự hiểu biết. Và cái khía cạnh thứ hai là cái khía cạnh của tấm lòng, nghĩa là của đầu óc và của tấm lòng là hai cái khía cạnh của những sự nguy hiểm đang xảy ra hay là dễ dàng để mà xảy ra. Thì ông đã giải quyết những vấn đề xảy ra với những cái câu hỏi, những cái thắc mắc, những cái vấn đề đối diện với đầu óc và sự suy nghĩ. Tại vì có người nói nếu mà Chúa chọn lựa hết thì như vậy Chúa không công bình. Tại vì Chúa chọn một số mà không chọn những người khác. Thì ông đã trả lời câu đó ở trong câu hỏi đó trong câu số 14. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao có sự không của mình trong Đức Chúa Trời, tại sao chẳng hề như vậy. Ông nói là cái vấn đề không phải là vấn đề của sự công bình, nhưng mà vấn đề của sự thương xót. Trên cái căn bản của sự công bình thì tất cả mọi người đều bị hư mất hết. Và cái vấn đề sự cứu rỗi là trên vấn đề sự thương xót. Cho nên đó là ở trong chỗ sự chọn lựa của Chúa. Rồi một cái vấn đề nữa đối diện với cái sự chọn lựa của Chúa thì nói là nếu mà Chúa chọn lựa như tất cả những người mà Chúa thương xót, Chúa muốn làm cứng lòng ai thì Chúa làm, thì như vậy thì làm sao mà Chúa định tội được. Thì ông lại trả lời câu hỏi đó, và ông trả lời rằng cái câu hỏi đó câu hỏi chống nghịch lại với Chúa, cho nên phải xem xét cái thái độ. Nhưng mà cái câu trả lời là những bình của sự thịnh nộ là không phải là vì Chúa chọn để họ trở thành sự hư mất. Chúa chỉ chọn không can thiệp vào trong cái con đường mà họ đi và để chọn lựa cái sự hư mất của họ để bày tỏ sự phán xét của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Tức là Chúa không có chủ động để làm cho con người phạm tội, nhưng Chúa sử dụng sự phạm tội của họ và cái kết quả của sự phạm tội trong sự đoán xét của Chúa để làm bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Bởi vì sự vinh hiển của Chúa, như chúng ta đã học, có sự bày tỏ của cơn thành nộ, và cơn thành nộ là một cái phần căn bản bày tỏ ra trong sự vinh hiển của Chúa. Và về phần của những người được cứu thì như chúng ta vừa đọc xong, đó là những bình đáng thương xót, thì Chúa làm gì? Chúa định sẵn cho sự vinh hiển để cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài. Tức là Chúa chọn để cứu rỗi cũng để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Thì ông đã đụng tới và ông giải quyết những cái vấn đề nguy hiểm, thắc mắc, chống nghịch trong vấn đề đầu óc, trong vấn đề hiểu biết. Nhưng bây giờ ông tới cái phần của tấm lòng, của cái sự đáp ứng. Tại vì ông cũng thấy ở nơi đây có những cái sự nguy hiểm nữa xảy ra. Thứ nhất là khi chúng ta nói là vì Chúa đã chọn lựa tất cả, vì Chúa thẩm định tất cả. Cho nên mình mất đi cái lòng đau thương nặng gánh với những người hư mất. Mình nói cái chuyện này là chuyện của Chúa chứ không phải chuyện của mình, cho nên mình mất đi cái gánh nặng đối với người hư mất. Thứ hai đó là mình cũng dễ dàng để không có ước muốn hay là năng nổ nóng cháy để cho họ được sự cứu rỗi. Tại vì mình nói cái này cũng tùy thuận nơi Chúa, đây là chuyện Chúa chọn, Chúa sẽ trong thời gian của Chúa sẽ làm ra mọi cái khía cạnh đó. Và nó dẫn tới cái phần số 3, đó là chúng ta không cầu nguyện cho những người chưa được cứu. Cho nên ông thấy là vấn đề là chúng ta vì hiểu lầm, vì hiểu sai, vì áp dụng sai trật cái nguyên tắc của sự chọn lựa của Chúa, cho nên dễ dàng để chúng ta không có gánh nặng cho những người chưa được cứu, không ước muốn cho họ được cứu và không cầu nguyện cho họ được cứu. Và ông đang muốn đến để đụng tới những vấn đề này. Và chúng ta thấy là ông đụng tới vấn đề này trong đoạn số 9 và trong đoạn số 10. Cho nên chúng ta muốn để hai phần đó song song. Đoạn số 9 thì từ câu 1 đến câu số 3, chúng ta trở lại. Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel. Để song song với lại đoạn số 10 câu số 1, hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi bị dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Ông nói về cái sự đau lòng, nặng gánh, buồn bực, đau đớn của ông khi ông suy nghĩ đến những người chưa được cứu. Và chúng ta thấy điều đó trong đoạn số 9 mà chúng ta đã học. Chúng ta chỉ cần nhắc lại ở đây. Cái tình trạng của người Do Thái hư mất thì hết sức là rõ ràng. Ông nói là chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là ông đang nói rằng họ ở trong một cái tình trạng đã bị dứt bỏ, đã bị lìa khỏi đấng Christ và họ đang trên đường xuống địa ngục dưới sự phán xét của Chúa. Và ông nói về cái phản ứng của ông, hay là cái đáp ứng của ông về vấn đề đó. Tức là đây ông đưa ra cái nguyên tắc của những người thực sự tin nơi sự chọn lựa của Chúa, tin nơi cái lẽ đạo là nó tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa, nhưng không vì thế mà mất đi cái sự nối kết của Chúa đối với những người này. Cho nên ông nói là tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, và tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ. Ông chỉ ra một cái tình trạng của tấm lòng, một cái khía cạnh nối kết của tấm lòng của người được cứu đối với những người chưa được cứu, với những người đang bị hư mất. Đó là có một cái sự buồn bực, nặng gánh, đau đớn đối với họ. Và ông muốn nhấn mạnh điều này, đây là một sự thật, đây không phải là một cái điều để nói không mà thôi, đây không phải là chỉ là nguyên tắc trình bày mà thôi. Cho nên ông nói tôi nói thật trong đấng Christ, tôi không nói dối. Là ông nhấn mạnh đây là chuyện thật, đây là điều chắc chắn. Rồi ông nhấn mạnh là không nói dối, rồi ông đem theo là lương tâm tôi làm chứng. Rồi ông lại thêm cái lời chứng của Đức Thánh Linh nữa. Tức là tôi nói thật, rồi tôi nói thật với đấng Christ chứng giám cho tôi, lương tâm tôi chứng giám cho tôi và Đức Thánh Linh chứng giám cho tôi. Đây là cái tôi sống trong cái nguyên tắc của Chúa đặt để cho tấm lòng của những người nhận biết sự hư mất của những người chung quanh. Rồi không phải chỉ là nói miệng thôi, mà ông nói là nó nặng gánh tới nỗi là nếu mà tôi có thể làm được, tôi ước ao mà nếu mà có thể làm được là nếu mình bị dứt bỏ khỏi đấng Christ mà bà con được cứu thì ông cũng vui lòng để làm điều đó. Nghĩa là ông nói là tôi bằng lòng làm tất cả mọi điều cần thiết nếu mà làm tới cái mức tối đa, dầu là không có thể làm được, chỉ là cái sự ước ao mà thôi, thì tôi sẵn lòng để mà làm. Tức là ở đây đưa ra cho chúng ta cái nguyên tắc là chúng ta sống trong sự hiểu biết của những người chưa tin, với một cái tấm lòng nặng gánh đối với họ, mang cái đau đớn của cái sự hư mất của họ với chính mình, và bằng lòng dấn thân để làm mọi điều có thể làm được để đem tới sự cứu rỗi cho họ. Ở đây với cái sự hiểu biết rằng nó tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa. Cho nên cái sự hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa không làm cho chúng ta bị cắt đứt ra, rồi nó tùy thuộc nơi Chúa. Vì chúng ta hiểu rằng tùy thuộc nơi Chúa nghĩa là để cho Chúa sử dụng chính mình và đặt để mình ở trong cái chỗ mà Chúa thi hành cái sự cứu rỗi của Chúa qua chính mình. Cho nên ông nôn nóng, nặng gánh, năng nổ để mà có thể nối kết được với những người chưa tin. Nên chúng ta nhắc nhở lại là chúng ta chỉ có thể hiệu quả trong cái công việc của sự cứu rỗi của Chúa khi chúng ta mang lấy cái gánh nặng của chính Chúa đối với những người chưa tin này. Và Chúa đang bày tỏ điều này là trong sự chọn lựa mầu nhiệm của Chúa, Chúa bày tỏ ra cái tấm lòng của Chúa đối với những người chưa tin qua sứ đồ, cái thực sự của sứ đồ Phaolô ở đây. Cho nên chúng ta nói là nhiều khi bởi vì cái lý do mà chúng ta không làm chứng là tại vì lòng mình nó không có đau đớn về những người mà mình biết là chưa tin Chúa. Lý do mình không đau đớn về những người chưa tin Chúa tại vì mình cũng không quan tâm đến họ. Mình không quan tâm đến họ bởi vì mình không nối kết với tấm lòng của Chúa đối với họ trong sự hư mất của họ. Cho nên sứ đồ Phaolô nói tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, tôi ước ao có thể làm tất cả mọi điều cần thiết, ngay cả chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi đấng Christ để cho anh em bà con tôi được cứu. Thì đó là cái câu trả lời cho cái sự nguy hiểm đầu tiên, đó là chúng ta không để cái lẽ đạo này nó làm cho tấm lòng của chúng ta bị gọi là không kết nối với lại cái nhu cầu của những người ở ngoài Chúa đang bị hư mất. Nhưng mà chúng ta phải làm gì? Thì sứ đồ Phaolô bây giờ trả lời trong câu số 1 của đoạn số 10 mà chúng ta đang học ở đây. Ông nói, hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện của Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Thì ông nói về tấm lòng ước ao của ông và ông nói về sự cầu nguyện của ông trong sự đáp ứng đó. Cái chữ tấm lòng ước ao của ông dùng cái chữ sự ước ao thì chúng ta chỉ hiểu được một phần cái sự ao ước cái ước muốn mà thôi. Nhưng mà cái chữ là cái sự vui mừng của tôi, cái sự thỏa lòng của tôi, cái thỏa nguyện của tôi. ông nói cái điều mà tôi vui hơn hết, tôi mừng rỡ hơn hết, mà nó có ý nghĩa với tôi hơn hết, cái mà nó xoáy chuyển tôi hơn hết, nó làm thỏa lòng tôi hơn hết, là vấn đề sự cứu rỗi của dân Israel. Tức là cái vấn đề nặng gánh đau thương là một cái khía cạnh của sự đáp ứng với nhu cầu, nhưng mà cái bên này nó trở thành cái mục đích, nó trở thành cái điều đeo đuổi của tấm lòng, là làm thế nào để người đó được cứu, bởi vì nó trở thành cái sự thúc đẩy, cái động cơ xoay chuyển của mình ở đằng sau đó. Ông nói tôi không có vui gì hơn là họ được cứu, tôi không có thỏa lòng trên bất cứ điều gì hơn là cái sự cứu rỗi của anh em tôi và dân Do Thái là những người ở đây. Bởi vì ông biết rằng khi một người được cứu, tức là những người được trở thành những bình đáng thương xót, thì Chúa định sẵn cho sự vinh hiển của Chúa để bày tỏ cái sự giàu có của sự vinh hiển của Chúa. Cho nên ông nối kết điều này là vì cái mục đích tối thượng của đời sống của ông và cái đam mê tối thượng của ông, đó là sự vinh hiển của Chúa, và sự vinh hiển của Chúa nó được bày tỏ ra trong sự cứu rỗi của những người mà Chúa chọn để cứu. Cho nên tôi ước ao, tôi vui mừng, tôi thỏa lòng, tôi sung sướng khi những người này được cứu. Cho nên ông nói một lần nữa về cái tấm lòng được nối kết, và không phải chỉ là nặng gánh cho sự cứu rỗi của họ, nhưng mà cái sự thỏa nguyện của mình nó cũng tùy thuộc, nó cũng nối kết với lại cái sự nặng gánh đó và cái sự cứu rỗi đó, bởi vì nó nối kết với sự vinh hiển của Chúa và sự giàu có của sự bày tỏ của sự thương xót của Chúa đối với những người chưa tin. Nhưng mà ông dùng một chữ thêm nữa là ông nói và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện. Lời tôi vì dân Israel cầu nguyện, thì ông nói cộng thêm về sự cầu nguyện, nhưng mà muốn nhấn mạnh về cái lời tôi vì dân Israel cầu nguyện, thì ông dùng cái chữ mà mình, nếu mà mình dịch ra là mình cái chữ nài xin, hay là cái chữ begging, hay là cái chữ nài nỉ xin xỏ. Ông dùng với một cái thái độ là không phải chỉ đến để mà cầu nguyện nói về nhu cầu đó, nhưng mà nó tha thiết với tấm lòng, nó là một cái sự nặng gánh của tấm lòng, nó là một cái nhu cầu của chính mình. Cho nên ông nói tôi đến và sự cái lời tôi tha thiết vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, vì đây là cái điểm xương máu của tấm lòng tôi, đây là chuyện sống chết của chính mình tôi. Cho nên tôi đến tha thiết với Chúa, cầu xin với Chúa, van xin với Chúa để cho sự cứu rỗi của dân Israel. Nghĩa là không phải đây là một điểm mà mình chỉ nói cho xong bổn phận, nối kết để mà xong chuyện, để mà mình biết là mình cần cầu nguyện cho người tin Chúa, mình cần bày tỏ quan tâm. Ông nói nó trở thành cái chuyện của tôi, nó gánh của tôi, cái nhu cầu của tôi. Nó là sự vui mừng là một bên, rồi nó là cái nhu cầu mà chính tôi phải tha thiết đối với Chúa. Cho nên ông dạy cho chúng ta cái chỗ rất là căn bản của sự bày tỏ tấm lòng với những người chưa tin ở đây. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta phải nối kết hai chuyện, là cái chuyện quan tâm và vấn đề cầu nguyện. Sự quan tâm và sự cầu nguyện là hai anh em sanh đôi đi chung với nhau, không thể có có sự quan tâm mà không có sự cầu nguyện. Tại vì quan tâm mà không cầu nguyện nghĩa là không có quan tâm, nghĩa là chỉ có cái để ý hay là trên bề mặt mà thôi. Cho nên khi nó trở thành một cái sự liên hệ quan trọng giữa mình với chính Chúa, nó trở thành cái gánh nặng của mình đối với Chúa và đến để bày tỏ điều đó ra trước mặt Chúa. Cho nên nếu mình không cầu nguyện thì mình không quan tâm, mà nếu khi mình nói mình quan tâm thì mình sẽ cầu nguyện. Cho nên sự cầu nguyện là cái bằng chứng của sự quan tâm đó. Và ở đây cái gương cầu nguyện đó là đến với sự buồn bực, nặng lòng, đau đớn, ước ao, dấn thân trong tất cả mọi khía cạnh của mình có thể làm được, và nài xin Chúa có thể thi hành cái công việc của Chúa để làm trong sự cứu rỗi. Nhưng mà ở đây ông cũng dạy cho chúng ta một điểm hết sức là quan trọng trong sự hiểu biết về cái lẽ đạo của sự Chúa toàn quyền tể trị và vấn đề cầu nguyện. Tại vì có người hỏi rằng nếu mà Chúa toàn quyền tể trị thì tại sao cầu nguyện chi? Vì Chúa quyết định rồi thì mình cầu nguyện để làm gì, và cái ích lợi của sự cầu nguyện ra làm sao? Mình có thể hỏi câu hỏi đó, và mình mới đầu nghe câu hỏi thì thấy có vẻ cũng nhiêu khê, cũng có vẻ khôn ngoan lắm, nhưng mà thiệt ra nó là câu hỏi không khôn ngoan. mình nói câu hỏi ngu xuẩn thì đúng hơn, và nó chỉ nghe có vẻ như là khôn ngoan thôi, nhưng mà tại vì mình hỏi rằng, để lật ngược cái câu hỏi đó lại, nếu Chúa không phải là người quyết định, nếu Chúa không phải là đấng quyết định cuối cùng, thì mình cầu nguyện với Chúa làm chi? Tại vì nếu mà con người là cái người quyết định cuối cùng, nếu mà về sự cứu rỗi con người là sự quyết định cuối cùng, thì mình đến nói với Chúa làm gì, cầu nguyện với Chúa làm chi? Tại vì Chúa đâu làm gì được. Chúa theo cái quan niệm đó thì Chúa chỉ có thể bày tỏ ân điển, gọi là make it available, và bày tỏ ân điển và ban cho con người có sự tự do để có thể chọn lựa theo ý muốn của riêng mình. Thì cái người chọn lựa cuối cùng là con người chứ không phải là Chúa, và không có cái gì mà Chúa làm mà con người không thể gọi là override, mà không thể là vượt vượt qua hay là bỏ qua. Cho nên nếu mà Chúa không phải là đấng chọn lựa cuối cùng, là cái thẩm quyền cuối cùng, thì mình không thể cầu nguyện được. Tại vì nếu mà nó tùy thuộc nơi con người thì mình phải đi thuyết phục con người, mà làm sao để thuyết phục con người thay đổi tấm lòng của họ. Khi mình đến cầu nguyện với Chúa thì mình phải tin rằng đây là Chúa trong cái quyền quyết định của Chúa, trong cái gọi là cái chữ khả năng thì nó hơi giới hạn đó, nhưng mà ở trong cái quyền của Chúa và trong cái công việc Chúa làm và sự thẩm định của Chúa. Cho nên mình đến mình xin Chúa và mình hiểu rằng vì sự cứu rỗi tùy thuộc hoàn toàn đến sự thương xót của Chúa, và Chúa chọn những bình đáng thương để làm cho sự vinh hiển của Chúa, bày tỏ sự giàu có của vinh hiển của Chúa, bày tỏ sự giàu có của sự thương xót của Chúa. Cho nên mình đến để mà kêu xin với sự thương xót của Chúa, vì mình biết Chúa là đấng thương xót, mình biết Chúa là đấng quyết định, và Chúa là đấng kêu gọi, Chúa là đấng ban cho sự ăn năn, Chúa là đấng làm giấy động đức tin. Chúa làm tất cả những điều đó, và mình có thể đến để xin Chúa, cầu xin Chúa đặt để cái sự cầu nguyện của mình. Vì một điểm nữa đó là khi Chúa quyết định trong tấm lòng của Chúa và sự tể trị của Chúa, thì Chúa thẩm định cái phương cách để mà thi hành. Thì phương cách thi hành đó là Chúa đặt để sự phương cách thi hành đó qua lời cầu nguyện của các thánh đồ và trong sự rao giảng tin lành của các thánh đồ. Đó là hai phương cách mà Chúa thi hành cái sự chọn lựa tể trị của Chúa. Chúa chọn lựa tể trị như thế nào không ai biết, và chúng ta cũng không biết là Chúa chọn ai. Vì thế khi có một người tới hỏi với lại mục sư Spurgeon là ông là người giảng là Chúa chọn lựa hoàn toàn như vậy thì ông chỉ cần giảng cho những người Chúa chọn thôi. Thì ông nói thì đúng vậy. Anh kêu người nào tới rồi dỡ cái áo sau lưng cho họ, mà hễ tôi thấy cái chữ E for election thì tôi sẽ giảng cho người đó mà thôi. Thì ông nói giỡn như vậy, nghĩa là ông nói là cái chuyện Chúa chọn, cái chữ E đó nó không có ghi xuống chỗ nào hết trơn á. Chúa không có đánh dấu ai là đây là người Chúa chọn. Chúng ta biết rằng Chúa sẽ sử dụng cái phương tiện của sự cầu nguyện của các thánh đồ và sự giảng tin lành của các thánh đồ để thi hành cái sự chọn lựa của Chúa. Mà như chúng ta vừa nói xong, đó là sự thi hành của Chúa nó nằm ở trong cái sự khôn ngoan chọn lựa bí mật của Chúa. Nhưng mà cái sự bày tỏ nối kết ra là sao? Là bởi đức tin nơi Chúa Giêsu. Thì ở đây ông nói là như vậy, là cái sự cầu nguyện của chúng ta nó nối liền giữa cái sự chọn lựa của Chúa và sự đáp ứng của con người. Bởi vì sao? Vì nó là cái phương tiện Chúa dùng để thi hành cái sự chọn lựa đó và làm cho những người là những bình hư mất, những bình của cơn thịnh nộ được sự chọn lựa của Chúa chuyển thành những bình của sự thương xót cho sự vinh hiển của Chúa và sự giàu có của sự thương xót của Ngài. Cho nên chúng ta nhìn vào trong cái nhu cầu đó thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta nặng gánh, chúng ta giảng tin lành, chúng ta khiêng cái gánh, chúng ta thưa với Chúa, chúng ta làm tất cả những gì như sứ đồ Phaolô nói cần thiết để mà làm, ngay cả tới cái chỗ để cho chính mình bị hư mất nếu có thể được, tức là tối đa để Chúa có thể sử dụng chính mình và cái sự vâng phục của mình làm cái phương tiện để cứu những người mà cần sự cứu độ từ nơi Chúa. Giống như sứ đồ Phaolô nói với lại Timôthê trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 10, ông nói là vậy nên ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được cứu trong Đức Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Ông nói ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự. Ông không biết ai là người được chọn, cho nên ông chịu hết mọi sự cho tất cả mọi người. Ông để trong những người đó họ có cái cơ hội để được cứu. Cho nên chúng ta đứng ở một cái chỗ hết sức là quan trọng trong sự kêu gọi của lời Chúa hôm nay. trong tấm lòng đối diện với những người chưa được cứu. Ở đây thì với sứ đồ Phaolô đưa ra một cái mô hình, một cái minh họa là tấm lòng của ông đối với dân sự của ông, bà con của ông là dân Israel. Thì chúng ta để song song đó với những người bà con của mình, dân sự riêng của mình, dân Việt Nam của chúng ta, hay là tất cả những người chung quanh của chúng ta, thì chúng ta phải thấy được thứ nhất là chúng ta có một cái nặng gánh đau lòng, buồn bực, đau đớn với cái sự hư mất của những người chưa biết Chúa. Thứ hai, chúng ta đặt cái vấn đề của tấm lòng vui mừng khi thấy những người được cứu. Và đây là điểm nhiều khi mình cũng thấy là có người ta được cứu hay là không, nó không dính líu gì tới mình. Cảm ơn Chúa vì có người vào trong hội thánh, cảm ơn Chúa có người làm pháp tem, nhưng mà rồi thôi, sống chết gì cũng ráng chịu, tự do mỗi người, mỗi gánh mỗi khiên, mình không có phần trong đó. Đó là một sự sai trật lớn của đời sống của chúng ta. Và ông nói trong cái khía cạnh của sự sống động đó thì bày tỏ ra trong cái sự quan tâm mà kết quả trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện bởi vì mình hiểu rằng Chúa là đấng thi hành điều chọn lựa của Chúa. Chúa là đấng bày tỏ lòng thương xót, Chúa là đấng cứu rỗi, Chúa là đấng kêu gọi, Chúa là đấng ban sự ăn năn, Chúa là đấng làm giấy động đức tin. Cho nên và Chúa sử dụng sự cầu nguyện và Chúa sử dụng sự giảng đạo, cho nên mình làm tất cả những điều đó để Chúa cứu những người cần tin. Cho nên xoay qua người bên cạnh và hỏi có làm không. Câu hỏi đó nó hỏi ở bên ngoài trên bề mặt, nhưng mà khi chúng ta trả lời, nó trả lời một cái như một cái tấm gương soi trong tấm lòng, như sứ đồ Phaolô nói: hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu. Bây giờ ông giải thích là tại sao họ không được cứu, tại sao cái vấn đề của dân Israel là như thế nào, và trong cái chỗ thất bại của họ thì ông nói là bởi vì họ không phục sự công bình của Chúa. Trong câu số 2, câu số 3, ông nói: vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Nghĩa là có một cái tiến trình mà nó dẫn tới cái chỗ không nhận được sự công bình của Chúa ở đây. Và ông dùng cái chữ cuối cùng là không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Nó dẫn tới một cái kết quả kinh khủng ở trong đời sống, đó là họ sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng không sốt sắng, nhưng sốt sắng không phải là theo trí khôn hay là trong sự ban cho hiểu biết của Chúa. Và bởi vì họ không có cái căn bản đúng, cho nên họ thiết lập một cái căn bản riêng cho họ, và bởi vì cái con đường riêng đó họ không thể nào nhận được sự công bình của Chúa ban cho. Đó là ý chính của ông. Nhưng mà chúng ta đi vào chi tiết thì thứ nhất ông nói là tôi làm chứng cho họ về lòng sốt sắng. Ông nói tôi làm chứng bởi vì tôi là nhân chứng rõ ràng, bởi vì tôi là thuộc về họ, tôi là một trong những người có lòng sốt sắng như vậy. Ở trong cái chữ làm chứng nghĩa là tôi thấy, tôi nhìn như thế nào tôi thuật lại thế đó. Thì sứ đồ Phaolô rõ ràng một nhân chứng rất là đáng tin, tại vì ông là người như vậy. Và ông đã sống cái cuộc đời như vậy, như trong Galati đoạn 1 câu 13-14. Thì ông nói: và anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giuđa cách cư xử của tôi là thế nào, tôi bắt bớ và phá tán hội thánh Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giuđa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Ông nói ở đây là anh em biết tôi trong sự sốt sắng của tôi giống như của người Giuđa và hơn của họ nữa. Đó là tôi phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Rồi ông nói sao? Tôi tấn tới trong giáo Giuđa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước. Rồi tôi là người sốt sắng, không chỉ sốt sắng thôi mà sốt sắng quá đỗi về cựu truyền, về những cái tradition, những cái sự dạy dỗ của người Do Thái trong luật lệ của họ. Rồi khi sứ đồ Phaolô bị chính người Do Thái đòi ném đá chết, thì ông trả lời với họ là: tôi biết cái sự năng nổ của các anh em. Ở trong đoạn công vụ các sứ đồ đoạn 22 câu số 3 số 4 thì khi mà ông bị họ dồn ép để mà đánh, thì ông được người lính La Mã bảo vệ, thì ông nói với họ như thế này: tôi là người Juda sanh tại thành Tạc Sơ trong xứ Cilici, nhưng nuôi tại đây trong thành này, học nơi chân Gamaliel đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Tôi vốn đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời cũng như các ngươi hôm nay vậy. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Ông nói là tôi đã đứng cái chỗ của ngay của các anh em hiện bây giờ, đó là tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời cũng như các ngươi hôm nay vậy, và tôi từng bắt bớ phe này, tức là bắt bớ đạo của Chúa Giêsu đó, cho đến kỳ chết, bất cứ đàn ông đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Cho nên ông nói là thứ nhất là họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời. Ông hiểu điều đó, và ông một phần khen tặng họ trong cái chỗ sốt sắng đó, một phần chỉ ra là cái lòng sốt sắng đó trở thành một cái sự nguy hiểm kinh khủng cho họ. Bởi vì điều mà ông nói kế tiếp đó là lòng sốt sắng đó không phải theo trí khôn. Không phải là theo trí khôn của loài người, nhưng mà không phải theo cái sự khôn ngoan mà Chúa ban cho. Tại vì cái sự sốt sắng mà theo sự khôn ngoan của Chúa ban cho, nó trở thành một cái điểm lợi, một cái sự công cụ sử dụng trong tay của Chúa. Nhưng mà nếu mà không theo trí khôn, hay là không theo sự hướng dẫn của Chúa, sai trật trong cái sự ban cho của Chúa, thì nó trở thành một cái sự hủy hoại kinh khủng cho cả những người có lòng sốt sáng đó. Cho nên một lần nữa chúng ta thường thường hay nói là nhưng mà người đó rất là thành thật, nhưng mà thành thật mà tin sai trật, mà càng thành thật bao nhiêu mà tin sai trật bấy nhiêu, thì càng thành thật trong sự sai trật của mình nó càng nguy hiểm bấy nhiêu. Thà là không có năng nổ tới mức đó, nhưng mà năng nổ về cái sai thì là nguy hiểm hơn là không có nóng cháy gì hết. Ở đây sứ đồ Phaolô nói là họ nóng cháy sốt sắng nhưng sai trật, bởi vì không thiếu cái sự hiểu biết của Chúa. Và đây là điều mà ông cầu nguyện cho các tín hữu của người ở tại thành tại hội thánh ở thành Ê-phê-sô, đó là ông cầu nguyện để họ có cái sự hiểu biết từ nơi Chúa. Chúng ta coi ở trong Ê-phê-sô đồng 1 câu 17 tới câu số 19, thì ông nói như thế này: tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, biết quyền vô hạn của Ngài đối với lòng chúng ta có lòng tin là lớn dường nào. Ông nói đây là điều mà tôi cầu nguyện, để khi anh em biết Chúa và có cái sự năng nổ trong Chúa, thì anh em có cái sự ban cho của thần trí của sự khôn ngoan. Thần trí của sự khôn ngoan là sự nối kết với sự tỏ ra của Đức Chúa Trời để biết Ngài. Tức là để mà có thể biết Chúa, để mà có cái sự gọi là khôn ngoan ở đây là điểm là phải biết Chúa qua sự mặc khải của Chúa, phải là sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa qua lời của Chúa. Rồi soi sáng con mắt của lòng anh em, làm công việc của cái sự đáp ứng trong công lòng của anh em, là không phải là chỉ nhận biết trong sự hiểu biết của đầu óc, nhưng mà nhận biết của tâm lòng để đáp ứng với lại cái sự hiểu biết đó, trở thành sự trông cậy của đời sống, đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa để nhận biết cái chỗ đứng của Chúa và quyền năng của Chúa làm việc trong đời sống của mình qua đức tin là dường nào. Nghĩa là có một cái sự sống động của sự hiểu biết trên căn bản của lời Chúa áp dụng vào trong đời sống của mình để có sự thay đổi và dấn thân trong trong cái sự hiểu biết đó, và đó ông gọi đó là cái sự khôn ngoan. Và mình có thể ngừng ngay lại đó để mình hỏi là nhiều khi mình sốt sắng những chuyện ở trong Chúa, mình sốt sắng chuyện làm ở công việc của Chúa trong nhà thờ, nhưng mà về lẽ đạo tin lành hay là vẻ đạo của lời Chúa thì mình gọi là chưa khôn lắm, bởi vì mình không có thời giờ để, hay là cũng không có sự dấn thân để mà đáp ứng với những điều ở đây. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện song song với lại sứ đồ Phaolô ở đây, đó là xin Chúa ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra cho chính chúng ta và cho hội thánh chúng ta để nhận biết Chúa, và soi sáng con mắt của lòng của chúng ta để khi học hiểu thì làm theo, để sống động trong cái sự trông cậy của sự kêu gọi của Chúa, để không phải là chỉ làm bởi vì mình thành thật, bởi vì mình yêu hội thánh, bởi vì mình dấn thân với công việc Chúa. Nó có tất cả những điều đó, nhưng mà nếu mà sai trật trên đức tin, sai trật trên căn bản lẽ thật, thì là những cái điều đó nó trở thành họa chứ nó không có thành phước, nó thành sự hủy hoại của mình chứ nó không có phải đem lại cái sự tăng tiến. Cho nên phải là cái sự sốt sắng trên căn bản của lời của Chúa, đúng theo nguyên tắc của Chúa dạy dỗ và đúng theo cái sự áp dụng của sự thay đổi của Đức Thánh Linh trong tấm lòng, để chúng ta không phải là chỉ nghe mà không làm theo, hoặc là mà gia cơ nó là để mà tự dối chính mình. Cho nên cái vấn đề là nguyên cả một cái sự sốt sắng này nó phải nối kết với một cái công việc Chúa làm cho trong đời sống, từ trên sự mặc khải của Chúa, sự ban ơn của Chúa, sự áp dụng của quyền năng của Chúa trong đời sống. Nếu không thì sao? Nếu mà có lòng sốt sắng mà không theo trí khôn, nếu mà có lòng sốt sắng mà sai trật trên căn bản của sự hiểu biết, sai trật trên căn bản của lẽ đạo, thì nó xảy ra chuyện gì? Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời. Tức là nó tới một cái kết quả với người Do Thái đây là nó tới một cái kết quả, và từ cái kết quả đó họ ra những cái kết quả khác. Và cái căn bản của vấn đề sai trật của họ là họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời. Không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời là một điểm rất là căn bản, bởi vì sự công bình của Đức Chúa Trời là điều hết sức căn bản về Chúa. Điều mà Chúa muốn tất cả mọi người bắt đầu với Chúa hay là đi trong cái tiến trình theo Chúa là biết về sự công bình của Chúa. Vì nói về Đức Chúa Trời thì nói về sự công bình của Chúa là cái mỹ đức tổng hợp của tất cả những cái mỹ đức khác của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng công bình, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, là những cái mỹ đức tổng hợp mà nói về Chúa. Mà nếu không biết Chúa là công bình, không biết sự công bình của Chúa, nghĩa là không biết Chúa, không biết gì về Chúa hết. Và người Do Thái này họ không biết Chúa ở nơi cái căn bản của sự liên hệ ở trong Chúa. Ở trong tiên tri Jeremy đoạn số 9 thì Đức Giê-hô-va Chúa phán rằng đây là điều mà Chúa muốn chúng ta biết về Chúa. Đức Giê-hô-va phán câu số 23, Jeremy đoạn số 9 câu số 23, Đức Giê-hô-va phán như vậy: người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình, nhưng kẻ nào khoe hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời của Chúa qua tiên tri Jeremy nói là kẻ nào khoe, nghĩa là cái điều mà quý trọng và thỏa nguyện hơn hết của một người đó là khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va. Biết ta là Đức Giê-hô-va là biết cái gì? Biết là đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình, biết những mỹ đức của ta, biết cách ta làm việc, biết cách gọi là thi hành những cách Chúa và thi hành những ý định của Chúa. Và thêm một chuyện nữa là vì ta ưa thích những sự ấy, cái gì quan trọng với Chúa, cái gì thích hợp với Chúa, đó là những điều mà cần. Ở đây người Do Thái không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời, họ không biết Chúa là ai, họ không biết cái tiêu chuẩn của Chúa nó nằm ở cái mức độ nào, nó nằm ở đâu, và cái sự thánh khiết của Chúa và cái sự công bình của Chúa nó là tột đỉnh như thế nào. Và vì thế, bởi vì không biết Chúa là ai và không biết được cái sự toàn thánh, toàn thiện, toàn sự công bình của Chúa, cho nên họ làm gì? Bởi không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách tự lập sự công bình riêng. Nghĩa là bởi vì họ không biết Chúa, cho nên họ thiết lập cái sự công bình riêng. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là họ có cái ý niệm sai lầm về Chúa và nghĩ rằng Chúa có thể du di những chuyện này, dung túng những chuyện này chuyện kia, có thể là cái sự công chính của Chúa, dầu là Chúa là biết rằng Chúa, sự công chính của Chúa là tuyệt đối, sự thánh khiết của Chúa là tột đỉnh, nhưng sao? Nhưng nếu mình phạm tội chút xíu thì chắc Chúa cũng tha, vì Chúa cũng là đấng yêu thương. Nếu mà mình du di với lẽ thật chút xíu thì Chúa cũng biết là mình là con người là yếu đuối. Nghĩa là họ bắt đầu thiết lập một cái hệ thống công chính của chính họ và đặt để trên cái hệ thống đó mà họ cư xử đối với Chúa và đối với nhau. Và nó trở thành một cái hệ thống của sự sống động của đức tin, hay là sự sai trật của đức tin, bởi vì họ đã không biết Chúa theo như lời của Kinh Thánh. Thì mình nói họ là mình nói chúng ta đó, bởi vì những cái điểm này cũng không phải là xa lạ gì với mỗi chúng ta. Chúng ta thường nghe cái câu là Chúa yêu chúng ta, Chúa yêu mỗi người chúng ta theo theo như cái chỗ đứng của mình. God loves you as you are, right? God accepts you as you are, wrong. God never loves you as you are. God never accepts you as you are. Chúa không bao giờ chấp nhận mình như là mình đang trong cái tình trạng của mình. Đó là cái sự gọi là giả định của sai trật của mình. Chúa không bao giờ chấp nhận tội nhân như là tội nhân. Chúa chấp nhận tội nhân trong sự thánh khiết toàn vẹn của Đức Giêsu. Khi tội nhân đã giao phó toàn vẹn cho cái công việc tha thứ, tẩy sạch của Chúa Giêsu, Chúa không bao giờ chấp nhận tội nhân như tội nhân. Chúa không bao giờ chấp nhận mình trong cái chỗ đứng của mình nếu mình không có giấu mình ở trong cái sự thánh khiết toàn vẹn của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta đi dạy dỗ con em, nghe những lời dạy dỗ của con em rồi họ cũng nghe những điều đó. Cho nên sao? Bắt đầu có một cái hệ thống công chính riêng của mình. Nghĩa là vì Chúa yêu mình tùy theo mình như thế nào thì cũng Chúa cũng chấp nhận. Cho nên mình sao cũng được, Chúa vẫn yêu. Cho nên mình không cần phải thay đổi, cho nên tìm những gì nó thích hợp với mình. Nó trở ra một cái đời sống đức tin sai trật, một cái đeo đuổi đức tin hoàn toàn ngược lại với sự công chính của Chúa. Và nó tới một cái mức nữa là hết sức là kinh khủng. Đó là sao? Là không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ đi sai trật thôi, nhưng mà bây giờ thay thế cái sự công chính của Đức Chúa Trời bằng sự công chính của mình, bằng cái hệ thống gọi là công chính của mình. Cái hệ thống đó tưởng tượng Chúa sẽ như thế này, Chúa sẽ như thế kia. Mình có một Đức Chúa Trời mà mình tưởng tượng ra, chứ không phải là Đức Chúa Trời của lời của Chúa. Không phải Đức Chúa Trời của sự mặc khải, không phải Đức Chúa Trời của sự khôn ngoan, mà Chúa bày tỏ mình tưởng tượng Chúa. Và đó thường xuyên là cái tai hại ngay trong hội thánh nữa, là nếu mình không biết Chúa qua lời của Ngài, nếu mình không được học hỏi chính xác lời của Chúa mà mình tưởng tượng và gọi là giả định Chúa theo cái cảm xúc của mình, hay là sự hiểu biết của mình, hay là gọi là sự suy ra suy đoán của con người đó, gọi là projection, nghĩa là mình như thế này cho nên mình nghĩ Chúa sẽ như thế đó. Mình cư xử với con cái mình như thế này cho nên Chúa là cha, cho nên Chúa sẽ cư xử, nghĩa là mình ra những cái sự giả định về Chúa, hóa ra hoàn toàn là Đức Chúa Trời của sự tạo dựng của mình. Nó trở thành cái hệ thống công đức, hệ thống công chính của mình, và tới cái chỗ là mình không thể chịu phục được sự công bình của Chúa. Vì sự công bình của Chúa nói một cách tổng kết cuối cùng đó, là sự công bình của Chúa thiết lập một cái tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa chỉ có thể đạt được trong sự ban cho của sự công bình đó của Chúa trong Đức Giêsu Christ bởi đức tin. Nghĩa là nó có hai cái khía cạnh của hệ thống công bình của Chúa. Thứ nhất là sự công bình tuyệt đối của Chúa. Cái đó là mình có thể hiểu bằng đầu óc, nhưng mà mình có thể nói nhưng mà Chúa du di, nhưng mà Chúa này, Chúa kia. Nhưng mà điểm thứ hai là cái sự công bình đó chỉ có thể được ban cho, chỉ có thể được thực nghiệm qua đức tin nơi Chúa Giêsu, và đó là cái hệ thống công bình của Đức Chúa Trời ban cho. Tại vì ở trong đoạn số 3, khi chúng ta bắt đầu về cái sự trình bày về sự cứu rỗi trong sự xưng nghĩa thì nói sao? Nhưng hiện bây giờ, đoạn 3 câu 21, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ở ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin đến Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người nào tin, chẳng phân biệt gì hết. Ở đây là sự công bình của Chúa, là sự công bình được thiết lập bởi luật pháp, nghĩa là tuyệt đối, nhưng sao? Nhưng chỉ có thể thực nghiệm bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ. Và người Do Thái họ nói mình có cái hệ thống riêng của mình đang giữ luật, mình đang làm cái này nó cũng đẹp lòng Chúa vậy. Cho nên họ vấp ngã nơi hòn đá của Siôn, họ vấp ngã bởi hòn đá ngăn trở, cho nên họ không chấp nhận được Chúa, không chấp nhận Chúa Giêsu, và vì thế họ không chịu phục được sự công bình của Đức Chúa Trời, không đứng vào trong tiêu chuẩn của Chúa và không đứng vào trong cái phương cách để mà Chúa ban cho sự công chính đó. Và vì thế họ đứng ở cái chỗ hư mất mà không giải quyết được. Cái chữ không chịu phục được là cái chữ không để mình ở dưới. Cái chữ chịu phục tức là ở trong quân đội nó có cấp bậc đó, mình là cấp dưới thì mình đặt mình ở dưới cấp dưới thì mình vâng phục cấp trên. Ở đây đó là họ không để mình ở dưới luật pháp của Chúa, không để mình ở dưới lẽ thật của Chúa. Và họ thì mình cứ nói hoài đó là họ là mình đó. Là nếu mình không hiểu lời của Chúa, mình cũng không đặt mình ở dưới luật pháp của Chúa hay là lời dạy của Chúa. Nhiều khi mình biết là lời Chúa dạy như vậy, mình nói là khó quá, ai làm gì nổi. Coi như thế nói vậy là xong rồi. Nhưng mà nói vậy đâu có xong đâu. Tại vì luật pháp vẫn là luật pháp, lời Chúa vẫn là lời Chúa. Mình phải đặt để mình ở dưới lời của Chúa. Và vì mình làm không nổi cho nên mình sao? mình ôm lấy cái sự ban cho của Chúa, sự công bình của Chúa ban cho toàn vẹn nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho nên mình đặt niềm tin nơi Chúa Jesus Christ, và cái bông trái của đức tin nơi Đức Jesus Christ nó sẽ sản xuất, nó sẽ kết quả ra cái bông trái thực nghiệm của sự công bình mà mình nhận được từ nơi Chúa. Cho nên cái sự thay đổi nó đến khi biết rằng lời Chúa nói những điều mình không thể làm được, cho nên mình đứng trong đức tin nơi Chúa Jesus Christ để nhận sự công bình đó và sống thực nghiệm điều Chúa ban cho trong sự thay đổi của đời sống của mình. Và ở đây thì nói họ không không phục, họ không đứng vào trong cái chỗ đó. Nếu chúng ta có những có cái hình ảnh của Đức Chúa Trời mà mình tưởng tượng ra, và cái hệ thống công chính cũng do mình tạo dựng lấy, bởi vì mình không có cái sự sốt sắng, không theo trí khôn, không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời, lập sự công bình riêng của chính mình, và tới một cái mức sẽ không chịu, không phục được sự công bình của chính Chúa. Cho nên điểm căn bản ở đây là chúng ta phải nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu sự công bình đó trong tiêu chuẩn và trong phương cách để mà chúng ta có thể sống với Chúa. Cho nên xoay qua người bên cạnh và hỏi rằng có biết sự công bình của Chúa hay không? Nào, cái chữ biết bữa nay nó khác nha. Nó không phải là chỉ biết hay là nghe sơ sơ hay là hiểu. Biết là sao? Là biết cái tiêu chuẩn của Chúa và biết cái phương cách để được sự công bình trong Chúa và sống điều đó, thực nghiệm trong đời sống của mình. Và điểm kế tiếp thì hết sức là căn bản và hết sức là quan trọng, nó cũng điều mà chúng ta cũng cần thiết để được nhắc nhở ở đây. Thì giờ hơi ngắn ngủi cho nên tôi chỉ tổng kết mà thôi. Đó là cái phần đó là sự cung ứng của Chúa, Đấng Christ qua luật pháp. Ở đây ông dùng đó là Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp. Đây là sự chịu phục của công bình của Đức Chúa Trời. Chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời là gì? Là hiểu rằng và chấp nhận rằng và sống trong cái lẽ thật rằng Đấng Christ là cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ là công bình. Cái câu Đấng Christ là cuối cùng của luật pháp là một cái câu tổng kết hết sức là thâm sâu và nhiệm màu. Đó là chúng ta biết rằng như trong đoạn 3 mà chúng ta vừa đọc xong, đó là sự công bình của Đức Chúa Trời được ban cho bởi sự tin đến Chúa Jesus Christ, cho mọi người nào tin mà được chẳng phân biệt chi hết. Tức là sự công bình của Chúa được ban cho qua Đức Chúa Jesus Christ. Thì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng giữa luật pháp của Chúa và Chúa Giêsu là hai cái hệ thống khác nhau, cái hệ thống này nó thay thế hệ thống kia, nhưng không phải. Luật pháp là để làm gì? Luật pháp là để dẫn con người đến sự nhận biết Chúa Giêsu, đến cái nhu cầu về Chúa Giêsu. Cái mục đích của luật pháp là không phải để chúng ta giữ luật pháp. Cái mục đích của luật pháp là cho chúng ta thấy rằng mình không thể giữ luật pháp, cho nên phải chạy đến với Chúa để nhận lấy cái sự công chính mà Chúa ban cho trong Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên càng hiểu luật pháp bao nhiêu thì chúng ta càng chạy đến với Chúa Giêsu. Vì sao? Vì luật pháp dẫn tới Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu là sự cuối cùng của luật pháp, là cái mục đích của luật pháp, là cái cứu cánh của luật pháp. Cho nên càng hiểu luật pháp bao nhiêu thì càng thấy mình cần Chúa Giêsu bao nhiêu, và càng thấy đức tin của mình cần kiếp đặt nơi Chúa Giêsu bao nhiêu. Mà nếu mà không thấy được cái tiêu chuẩn của luật pháp và không thấy được cái mục đích của luật pháp thì mình sẽ làm thế nào? Mình sẽ giữ luật pháp, mình sẽ cố gắng giữ luật pháp, và càng giữ bao nhiêu thì càng xa Chúa Giêsu bao nhiêu, càng sai trật với sự cuối cùng của luật pháp bao nhiêu. Cho nên chỉ có một mình Chúa Giêsu là làm trọn luật pháp. Cho nên chỉ có một mình Chúa Giêsu có thể ban cho sự công chính mà đòi hỏi bởi luật pháp. Và đây là nguyên cả cái hệ thống của sự công bình của Đức Chúa Trời. Đó là hiểu rằng mình không thể làm trọn luật pháp để được sự công bình, cho nên mình đến với Đức Chúa Trời để nhận lấy sự công bình mà Chúa ban cho ở ngoài luật pháp, nhưng trong Đức Giêsu Christ bởi đức tin. Thì ở đây sứ đồ Phaolô nói rõ là vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Thì cái sự không chịu phục với sự công bình của Đức Chúa Trời là không chịu phục trong cái phương cách để nhận lấy sự công bình của Chúa ban cho trong Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là cuối cùng là cái hệ thống của người Do Thái đem họ ra khỏi Chúa Jesus, xa cách Chúa Jesus, không công nhận Chúa Jesus, và vì thế họ hư mất trong cái sự sai trật của mình, không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời, không đứng trong hệ thống của Đức Chúa Trời để nhận sự công bình, không chịu phục dưới cái căn bản là lề lối của Đức Chúa Trời để ban cho sự công bình, cho nên không được xưng công bình. Bởi vì điều đó chỉ được ban cho mọi kẻ tin và tin nơi Chúa Giêsu mà thôi. Cuối cùng, như chúng ta nói hôm nay trong bàn tiệc thánh, đó là cái lẽ đạo về Chúa Giêsu. Khi chúng ta rao giảng về Chúa Giêsu là cái quyền năng của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để đem tới sự cứu rỗi cho những người tin, để ban cho sự công chính cho những người không thể có sự công chính, để ban sự cứu rỗi cho những người cần Chúa, và dẫn tới cái chỗ đức tin nơi Chúa Giêsu. Cho nên cái sự thuận phục, sự công bình của Chúa là sự thuận phục thứ nhất về tiêu chuẩn của sự công bình đó. Thứ hai, thuận phục về cái phương cách của sự ban cho công bình đó. Và sự phương cách của sự ban cho công bình đó là chính Chúa Giêsu, là sự cuối cùng của luật pháp, là lý do của luật pháp và là mục đích của luật pháp. Cho nên khi một người tới nói với Chúa rằng con sẽ cố gắng để được đẹp lòng Chúa, thì người đó không phải là chỉ sai trật trong cái căn bản của mình thôi, và thứ hai là gọi là bôi nhọ Đức Chúa Giêsu Christ, từ khước sự công chính của Đức Chúa Giêsu Christ, từ khước cái phương tiện mà Chúa dành là sự công chính chỉ được ban cho qua con của ta mà thôi, trong đấng Christ mà thôi. Nhưng mà nói con không cần đấng Christ, con cũng chả cần cái phương cách của Chúa. Chúa coi con nè, coi con làm cái này nè, Chúa bằng lòng không? Rồi mình tưởng tượng ra, thành ra mình càng làm bao nhiêu, mình càng cố gắng bao nhiêu, mình càng sỉ nhục Chúa bấy nhiêu, mình càng làm hổ nhơ thập tự giá của Chúa bấy nhiêu, dày đạp thập tự giá của Chúa, và càng đi vào cái chỗ không chịu phục sự công bình của Chúa. Và vì thế tất cả nó là một cái đường dây xích rất là căn bản và rất là kinh khủng. Đó là ông nói là tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sáng về Đức Chúa Trời, họ cố gắng lắm nhưng mà sự cố gắng đó không đứng ở trong lẽ thật của lời Chúa ban cho, và vì thế họ đứng ở ngoài cái căn bản của công việc Chúa làm và cái phương cách để được đẹp lòng Chúa, và họ cứ đi con đường đó tới một cái mức không thể nào trở lại được nữa, vì họ đã từ khước chính Chúa Giêsu. Cho nên điểm mà chúng ta nhấn mạnh hôm nay là chúng ta đứng vào trong chỗ thấy được sự thiếu mất sự công bình của những người chưa tin, nhận biết cái căn bản của sự công bình đó được ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ. Chúng ta đau lòng về những người chưa tin đó và đặt để tấm lòng của mình với tất cả sự đau đớn buồn bực, quan tâm đến họ, ước ao để có thể làm tất cả mọi công việc Chúa giao phó để đem tin lành đến với họ. Và chúng ta cầu nguyện bởi vì chính Chúa là đấng ban sự thương xót cho những người cần Chúa, cho nên chúng ta đến kêu xin với Chúa trong điều đó, và nhận biết chính cái nhu cầu của chính mình cần sự khôn ngoan của Chúa để sống cho đúng lẽ thật của Chúa, không đi sai trật, không tưởng tượng về Chúa, không tưởng tượng trên cái sự liên hệ của mình, nhưng sống ở trong cái phương tiện mà Chúa ban cho là trong đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Nếu mà để lấy ra một điểm để chúng ta có thể đáp ứng trong sự cầu nguyện hôm nay thì tôi chỉ dùng cái chữ là phải biết sự công bình của Đức Chúa Trời. Và khi mình hiểu về sự biết sự công bình của Đức Chúa Trời, nó không phải là sự tưởng tượng của mình, nó không phải là điều mà phải ra từ lời của Chúa, phải ra từ tiêu chuẩn của Chúa, phải ra từ phương cách của Chúa. Cái sự đáp ứng đó nó thay đổi toàn vẹn chúng ta và thay đổi tất cả những người mà chúng ta đem vào trong lãnh đạo của Chúa của chúng ta. Cho nên chúng ta đến với nhau cầu nguyện để đáp ứng là trong sự hiểu biết về sự công bình của Đức Chúa Trời đúng theo như lời Chúa, để có kết quả cho Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng chung.